chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua, từ ngày 2 tháng 12 đến ngày 8 tháng 12 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 4 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, đánh bạc. Án xảy ra tại các địa bàn Tân Thịnh, Đồng Quang, Tân Lập, Quyết Thắng. Điển hình là các vụ việc như sau. Cố ý gây thương tích. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 3 tháng 12 năm 2020, tại quán bán hàng ăn thuộc tổ 1 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, do anh Ngô Công Hoàng, sinh năm 1988, có hộ khẩu thường trú tại tổ 1 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên làm chủ. Anh Hoàng và anh Tống Duy Cường, sinh năm 1988, có hộ khẩu thường trú tại xã Phúc Lương, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đang ngủ thì có 4 đối tượng nam thanh niên đi đến, dùng điếu cày của quán đánh anh Hoàng. Sau đó các đối tượng gọi anh Cường ra rồi dùng gạch và gậy sắt ở bên ngoài quán tấn công anh Cường. Các đối tượng tiếp tục sang quán ăn bên cạnh dùng gạch đá đánh anh Dương Đình Linh, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại xã Điểm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên rồi bỏ đi. Hậu quả anh Linh và anh Hoàng đến bệnh viện A Thái Nguyên để điều trị. Theo thông tin các bị hại cung cấp, họ đều không biết các đối tượng trên và nguyên nhân bị đánh. Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra, truy xét đối tượng. Đánh bạc. Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 7 tháng 12 năm 2020, tại kiosk bán hàng số 48 trong bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên, thuộc tổ 9 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, do bà Lưu Thị Tám, sinh năm 1946, có hộ khẩu thường trú tại tổ 11 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên làm chủ. Công an thành phố bắt quả tang 3 đối tượng đang đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức đánh sâm. Gồm Nguyễn Bá Y, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Phạm Bá Thắng, sinh năm 1988, có hộ khẩu thường trú tại xã Tân Dương, Định Hóa, Thái Nguyên. Bùi Thị Hoa, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Vật chứng thu giữ số tiền trên 10 triệu đồng cùng một số vật chứng liên quan. Công an thành phố tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, kiểm tra 96 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 442 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử lý phạt hành chính 21 trường hợp vi phạm, thu gần 11 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 447 ca với 1.932 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 5 vụ, điều tra làm rõ 5 vụ 6 đối tượng thu hồi tài sản trị giá khoảng 25 triệu đồng. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. Tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 151 trường hợp, tạm giữ 2 xe ô tô, 51 xe mô tô, 98 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 1 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 1 trường hợp lạng lách đánh võng, 13 trường hợp chạy quá tốc độ, 2 trường hợp quá chiều dài, chiều cao, 17 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 63 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 133 trường hợp vi phạm, thu trên 135 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 50 trường hợp, nhắc nhở 165 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 53 trường hợp vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, Trong những năm qua, các hành vi về sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt các loại pháo nổ trái phép vào các dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán đã gây nhiều ảnh hưởng xấu đến đời sống và trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước. Pháo và thuốc pháo là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều vụ cháy nổ, làm thiệt hại lớn đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Ngày 27 tháng 11 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý sử dụng pháo. Trong đó quy định rõ hai trường hợp được sử dụng pháo hoa và pháo hoa nổ. Theo đó có nội dung mới đáng chú ý là cho phép cơ quan, tổ chức, cá nhân được sử dụng pháo hoa trong một số trường hợp nhất định. Định nghĩa. Đối với pháo hoa, đây được định nghĩa là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp. Khi có tác động của xung kích thích, cơ, nhiệt, hóa hoặc điện, tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ. Cụ thể, theo Điều 17 của Nghị định 137/2020/NĐ-CP, cơ quan tổ chức cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Như vậy, trong các dịp lễ, Tết, sinh nhật, người dân chỉ được sử dụng loại pháo hoa, chứ không được sử dụng pháo hoa nổ. Pháo hoa nổ về đặc tính cơ bản thì gần giống pháo hoa, nhưng loại pháo này gây ra tiếng rít, tiếng nổ. Đồng thời, khi sử dụng pháo hoa, chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa. Pháo nổ và pháo hoa nổ sẽ được sử dụng bởi các cơ quan có thẩm quyền trong các dịp cụ thể. Người dân tuyệt đối không được sử dụng pháo hoa nổ. Lưu ý theo khoản 4, điều 5 của Nghị định 137/2020/NĐ-CP, nghiêm cấm việc lợi dụng, lạm dụng sử dụng pháo hoa để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Nghị định số 137/2020/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 1 năm 2021 và thay thế cho Nghị định 36/2009/NĐ-CP.